Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 505, người đẹp tóc vàng này là ai? Góc truyện audio.com, Mộc Hàm trực tiếp mở đoạn video lên xem, nàng muốn tìm ra vị trí của Hạ Thiên. Căn cứ vào đoạn phim thì 7 giờ tối Hạ Thiên đã rời khỏi bệnh viện Nhân Tâm, mà bây giờ đã gần 8 giờ, dù nàng có chạy qua thì chỉ sợ sẽ không tìm thấy người. Không biết chồng ngày mai có đến chỗ đấy nữa không? Mộc Hàm thầm suy nghĩ rồi nói, nàng có chút mê hoặc chồng sao lại chạy đến đó chữa bệnh. Lúc cuối cùng hắn còn lấy tiền, chẳng lẽ bây giờ hắn đang thiếu tiền? Nhưng điều này cũng không đúng, hắn sao có thể thiếu tiền đến mức phải đi xem bệnh cho người ta như thế này? Đúng rồi, nhất định là tài khoản ngân hàng của chồng cũng bị người ta động tay động chân. Mộc Hàm nhanh chóng hiểu ra vấn đề, dù là Lý gia hay Triệu gia thì muốn đóng băng tài khoản của người khác là rất dễ dàng, nàng chỉ không thể xác định việc này do Triệu gia hay Lý gia làm ra mà thôi. Mộc Hàm thấy điện thoại của Hạ Thiên không gọi được, tài khoản lại bị đóng băng, hơn nữa đoạn video chữa bệnh từ thiện của hắn cũng xuất hiện trên chuôn phao. VN, điều này càng làm nàng khẳng định một vấn đề, đó chính là tổ trưởng Thiên Tổ Triệu Minh Phong đã xảy ra chuyện, hơn nữa Yêu Yêu cũng đã bị ép rời khỏi máy tính. Nếu không những thứ này đều không nên xuất hiện trên chuôn phao. VN, trước đó Hạ Thiên ở thành phố Giang Hải cũng chẳng phải chưa từng gây chuyện lớn, nhưng những tin tức và video của hắn chỉ cần xuất hiện trên mạng là nhanh chóng biến mất. Đây là công lao của Triệu Minh Phong và Yêu Yêu, nếu Triệu Minh Phong còn nắm Thiên Tổ, hoặc Yêu Yêu còn đang ở trên mạng thì tất cả những gì liên quan đến Hạ Thiên sẽ không còn. Triệu công tử, rốt cuộc ông muốn làm gì? Mộc Hàm thì thào nói, dù bây giờ Triệu gia hay Lý gia đối phó với Hạ Thiên thì nàng tin chuyện này nhất định có liên quan đến Triệu công tử. Nhưng bây giờ Mộc Hàm không biết phải làm sao, bây giờ việc nàng cần làm chính là tìm Hạ Thiên, sau đó thương lượng đối sách. Với năng lực của Hạ Thiên và sự quen thuộc của nàng với thủ đô, hai người ở cùng một chỗ thì nhất định sẽ xử lý được nhiều vấn đề. Không được, mình phải ra ngoài xem thế nào. Mộc Hàm cuối cùng cũng có quyết định, nàng nhất định phải xem tình huống, trốn mãi ở đây cũng chẳng phải biện pháp tốt. Khi Mộc Hàm chuẩn bị tắt máy thì nhìn thấy một bản tin mới. Ai có thể nói cho tôi biết người đẹp tóc vàng này rốt cuộc là ai? Người đẹp tóc vàng sao? Mộc Hàm vô thức mở bản tin, sau đó nàng thấy một tấm ảnh quen thuộc, bên dưới còn có vài hàng chữ. Hôm nay tôi và bạn bè ra ngoài dạo phố, khi chuẩn bị về nhà thì trên đường đã có hơn 10 người hỏi thăm về người đẹp tóc vàng này. Trong số đó có 6 cảnh sát, 3 tên có vẻ là lưu manh, và một tên còn lại là bảo vệ trong khu dân cư của tôi. Lúc này tôi thật sự rất hiếu kỳ, không biết đây là cao nhân phương nào, là ngôi sao hay tiểu thư thiên kim. Tuy topic vừa được lập hơn 10 phút nhưng bên dưới đã có rất nhiều người chém gió, quang tạ. Tao cũng bị hỏi rất nhiều lần. Đúng vậy, anh đây vừa về đến nhà thì bảo vệ cũng cầm ảnh ra hỏi, đúng là người đẹp tóc vàng này. Người đẹp tóc vàng này con bà nó quá xinh, nhưng đây không phải là ngôi sao, tôi có thể khẳng định. Tôi thấy 8 phần là thiên kim tiểu thư, có lẽ là công chúa đảng. Bạn trai tôi là cảnh sát, anh ấy nói hôm nay 60.000 cảnh sát thủ đô đang tìm kiếm tung tích của người phụ nữ. Góc truyện audio.com, này, không thể nào, sao Châu vậy? Người phụ nữ này là thần thánh phương nào? Đằng sau càng có nhiều những tin trả lời, Mộc Hàm không tiếp tục xem, trực giác nói cho nàng biết Hạ Thiên đang đi tìm mình. Vì dù là Lý gia hay Triệu gia cũng khó thể gióng trống khua chiêng tìm tung tích của nàng như vậy, nhưng vấn đề là nàng nghĩ mãi không ra, chồng mới đến thủ đô được vài ngày, sao có thể điều động được nhiều người như vậy. Dù là thế nào thì mình cũng phải ra ngoài một chuyến. Sau khi đọc xong topic kia thì Mộc Hàm càng kiên định ý niệm đi ra ngoài, nàng sẽ không liên lạc với cảnh sát vì nàng biết cục trưởng cục công an thủ đô rất quen thuộc với Triệu công tử, nếu bọn họ có được tung tích của nàng, sợ rằng người nhận được tin đầu tiên sẽ là Triệu công tử. Mộc Hàm mặc lên người một bộ đồ đen, đây là trang phục của tiếp viên hàng không, sau đó nàng xuống lầu rời khỏi khu dân cư. Mặc trang phục của tiếp viên hàng không cũng có cái lợi riêng, ít nhất thì người ta đầu tiên chỉ chú ý đến trang phục của nàng mà thôi. Chị Tiểu Hàn, ra ngoài muộn như vậy sao? Một tên bảo vệ ở cổng khu dân cư xuất hiện, hắn chào hỏi Mộc Hàm. Đúng vậy, ra ngoài kiếm chút gì đó lót bụng. Mộc Hàm trả lời, tuy nàng muốn che giấu thân phận, nhưng nếu che giấu quá mức lại phản tác dụng ngay. Đúng rồi, chị Tiểu Hàn, có một chuyện cần hỏi chị. Tên nhân viên bảo vệ kia chợt nhớ ra một chuyện, hắn lấy một tấm hình ra rồi nói. Chị đã gặp qua người này chưa? Mộc Hàm chỉ cần nhìn qua tấm hình thì biết người bên trong là ai, nhưng nàng dùng giọng tùy ý nói một câu. Lại là cô ấy sao? Tên bảo vệ nghe nói như vậy thì tinh thần chấn động, hắn vội hỏi. Chị Tiểu Hàn, chị đã gặp cô ấy ở đâu rồi sao? Cũng không phải gặp mặt, tôi thấy cô ấy trên mạng, nghe nói có nhiều người đang tìm kiếm cô ấy. Mộc Hàm lắc đầu, sau đó nàng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tên bảo vệ. Tôi có thể hỏi một câu được không? Sao các anh lại đi tìm người này? Cô ấy rốt cuộc là ai? Thì ra chị Hàn không biết cô gái này. Tên bảo vệ có hơi thất vọng. Thật ra tôi cũng không biết cô ấy là ai, nhưng giám đốc Nhâm tự mình ra lệnh muốn chúng tôi nhanh chóng tìm được cô ấy, dù là ai cũng có giải thưởng lớn. Giám đốc Nhâm của các người sao? Mộc Hàm có chút kinh ngạc, là giám đốc công ty quản lý khu dân cư sao? Không phải, chúng tôi là bảo vệ của công ty Trung Hằng. Tên bệnh viện không chút giấu giếm Mộc Hàm, có lẽ hắn muốn nịnh người đẹp. À, công ty Trung Hằng sao? Mộc Hàm mỉm cười, tôi cũng đã từng nghe nói đến giám đốc Nhâm của các anh, có phải anh ấy là Nhâm Trung Hằng không? Đúng vậy, không ngờ chị Hàm cũng biết đến giám đốc của chúng tôi. Tên bảo vệ trả lời. Mộc Hàm cười nhạt một tiếng. Giám đốc Nhâm của các anh rất nổi tiếng, nghe qua cũng là bình thường. Mộc Hàm không đợi tên bảo vệ nói chuyện, nàng nói ngay. Xấu hổ quá, tôi đã đói bụng, tôi đi ăn trước, nếu tôi gặp mặt cô gái này sẽ báo cho anh ngay. Vậy xin cảm ơn chị Tiểu Hàm, bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Tên bảo vệ có chút tiếc nuối, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mộc Hàm. Chị Tiểu Hàm đi thong thả, nhưng Mộc Hàm cũng không đi chậm, nàng bước ra cổng khu dân cư rồi nhanh chóng leo lên một chiếc taxi. Cách Trương.